刚才啊，我讲了一下这个关于呢，
Cho đến nay tôi khắc nghĩa tại sao luyện tập mà không làm tăng công hay năng lực tu luyện được. Và qua đó tôi cũng nói về cách tạo thành đức dẫn công. Cũng còn dư một ít thì giờ, vậy hãy nói một chút về hệ thống pháp luân công là gì? Loại pháp gì trong pháp luân đại pháp? Tất cả mọi người đến đây để học pháp, vậy hãy nói về nó. Pháp luân tu luyện đại pháp của chúng ta hay là pháp luân đại pháp như quý vị đã biết rất khác với các phương pháp tu luyện khác. Trong các phương pháp tu luyện khác, họ theo lối kết đơn hay là cụm năng lượng. Tôi dạy pháp luân công trong xã hội lâu rồi. Có người đã mượn lý thuyết của pháp luân công kết hợp với những thứ khác và đi ra gạt gẫm người ta. Họ cũng đưa ra một loại bánh xe và đi khắp nơi lừa gạt người ta. Họ nói rằng ở Đại Liên có một người đưa ra 18 bánh xe hay là 20 bánh xe và đi vòng quanh lừa bịp người ta. Thật ra tu luyện chân chính, cho quý vị hay, tu luyện chân chính, thứ được phổ biến trong xã hội, trong thời đại lịch sử này, tất cả đều theo lối luyện đơn, có nghĩa là tạo thành đơn. Không kể trường phái Phật hay đạo, tất cả đều tạo đơn. Điều này cũng có trong trường phái Phật. Ngay cả họ không luyện các cộng tác, họ trụ tâm ngồi nơi đó, và khi họ buông bỏ các ý định thì họ bắt đầu tạo đơn. Vì vậy, tất cả đều tu theo lối luyện đơn. Tất cả đều kết tụ đơn. Trong hệ thống của chúng ta, ở vùng bụng dưới của chúng ta tu luyện một pháp luân hay là bánh xe pháp. Chúng ta không có kết đơn. Pháp luân này là một linh thể, và nó vẫn tiếp tục quay mãi. Dĩ nhiên trong các buổi thuyết giảng, tôi sẽ gắn nó cho các đệ tử chân chính. Những người đến đây để thật sự học pháp luân công và muốn thực hành sự tu luyện thì không ai sẽ bị bỏ sót. Những người nói rằng tôi chỉ muốn tu luyện pháp luân công bằng tất cả tấm lòng của tôi nên chúng tôi sẽ không bỏ quên ai hết. Vì ngày nay người ta thường nói rằng nhiều thứ nữa mượn ưu điểm của mọi người và người ta có thể phối hợp chúng lại và người ta tin điều này là đúng. Tôi cho quý vị hay pháp này có ảnh hưởng khác nhau ở các trình độ khác nhau. Đó là những gì được nói ở trình độ trị bệnh và giữ gìn sức khỏe. Tại sao vậy? Ở trình độ đó họ cho rằng khi mượn những điều của nhiều người khác nhau nó không thành vấn đề khi quý vị dùng phương pháp nào để chữa bệnh. Nếu ở trình độ đó nguyên lý không có sai trái, nó đúng như vậy. Nhưng ở trình độ cao hơn để tu luyện thật sự, điều này là sai. Tu luyện ở cao tầng, quý vị phải không được thừa hưởng những điều gì của trường phái thứ nhì. Quý vị phải dồn hết nỗ lực vào một đường lối duy nhất. Vì khi người nào đó muốn tu theo một phương pháp để cứu độ mình, một bộ gồm đầy đủ các thứ, quý vị chỉ có một cơ thể. Để chuyển hóa cơ thể của quý vị, chỉ có thể gắn một bộ các thứ mà thôi, gắn hai bộ khác nhau không được. Nên quý vị chỉ có thể tu luyện theo một phương pháp mà thôi. Có thể quý vị đã đọc qua tiểu sử của chúng tôi tuần rồi. Chúng tôi học cả trường phái Phật lãnh đạo tại sao vậy, nhưng chỉ sau khi tôi khai ngộ với một trường phái và tôi tiếp tục theo học thứ khác, đó là những điều bất di bất dịch. Trường phái của tôi sẽ không thay đổi, và không chỉ ở trường phái Phật hay đạo, nhưng một số vị đại sư phụ của phái Kỳ Môn cũng chia sẻ với tôi những điều tốt nhất về hệ thống của họ. Nhưng chỉ khi quý vị đạt đến trình độ cao và căn bản thâm sâu như vậy, khi quý vị hoàn toàn tu luyện xong một hệ thống thì quý vị có thể đi học thêm các thứ khác, nếu không nó sẽ không có kết quả gì hết. Quý vị chỉ có một cơ thể. Có người có căn cơ tương đối kém, nên vị này càng phải chuyên tâm vào việc tu luyện một đường lối mà thôi. Dĩ nhiên tôi không nói rằng mọi người ngồi nơi đây, hãy đến đây học pháp luân công của tôi. Đó không phải là điều tôi muốn nói. Tôi cho rằng luyện công đòi hỏi phải chuyên chú vào một đường lối duy nhất. Nếu hôm nay quý vị quyết định không tập pháp luân công, nếu quý vị nói rằng tôi muốn tu học một pháp khác, thì hãy đi học nó đi. Tôi sẽ không cản trở quý vị. Tôi sẽ không chống đối quý vị. Tôi cũng không làm gì cho quý vị. Quý vị muốn tu luyện hay không tùy thuộc hoàn toàn vào quý vị. Nó thuộc về vấn đề giác ngộ. Nó ở trong tâm quý vị. Quý vị không muốn tu luyện nên tôi không chịu quý vị lại đây, quý vị có thể được cứu hay không? Để được cứu độ, một người phải tâm muốn nó. Chỉ khi quý vị muốn tu luyện thì nó mới có kết quả. Nên chúng ta không làm điều này. Chúng tôi giữ cùng một lập trường để điều hành hệ thống của chúng ta. Có hệ thống quy tụ một nhóm nhỏ và nói rằng, nếu quý vị không tu luyện theo hệ thống của tôi sẽ trừng phạt quý vị. Nếu quý vị làm vậy, không phải là quý vị đang điều hành tổ chức mafia sao? Tôi nói quý vị làm gì vậy? Mọi người hãy suy nghĩ về điều này. Không phải vậy là làm hại đến khí công sao? Ngày nay chúng tôi đang truyền pháp tu luyện thật sự ở cao tầng, và tuy vậy chúng tôi không nói đến những thứ đó. Muốn tu luyện hay không tùy vào tâm của quý vị. Nếu quý vị ép buộc ai đó vào đây và họ không tu luyện để làm gì chứ? Chúng tôi thật sự tu luyện ở cao tầng. Những người này hãy suy nghĩ, nếu quý vị không muốn tu luyện thì rời khỏi nơi đây. Quý vị bị ép buộc phải vào đây và quý vị sẽ không thực hành và làm những gì quý vị muốn. Vậy thì quý vị làm tổn hại danh tiếng của chúng tôi và làm xấu đi hình ảnh của Pháp Luân Đại Pháp. Vậy tôi không nói là quý vị phải học hệ thống của chúng tôi. Điều này để nói rằng muốn học hay không tùy thuộc vào quý vị. Học với bất cứ ai quý vị muốn. Nhưng tôi nói cho mọi người biết, khi quý vị ý thức thật sự muốn tu luyện ở cao tầng, quý vị phải chuyên chú vào một đường lối mà thôi. Vì là một trường phái để cứu độ, chúng tôi phải gắn cho quý vị một bộ gồm đầy đủ các thứ. Không có nó, quý vị sẽ không thể phát triển được gì cả khi luyện tập. Nên trong hệ thống của chúng tôi, nếu quý vị vẫn còn thật sự tu luyện, nếu quý vị nói rằng tôi sẽ tu luyện chỉ theo Pháp Luân Công, tôi sẽ tu theo Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi sẽ gắn Pháp Luân cho quý vị. Khi Pháp Luân được gắn rồi, nó sẽ vẫn tiếp tục quay vĩnh viễn 24 giờ một ngày. Đó để nói rằng nó sẽ không bao giờ ngừng trong nhiều năm. Nó sẽ luôn luôn xoay chuyển ở vùng bụng dưới của quý vị. Khi tôi vừa đề cập đến điều này với quý vị, có người cho rằng kết đơn nghe có vẻ thực tế, tôi có thể chấp nhận được. Nếu quý vị gom góp nhiều năng lượng thì quý vị có thể tạo thành đơn, điều này có thể được. Nhưng nếu ông nói rằng có một pháp luân quay trong bụng, tôi không tin những thứ này. Dù quý vị tin hay không, chúng tôi có thể cho một thí dụ. Quý vị biết rằng vũ trụ của chúng ta đang chuyển động, tất cả các dải thiên hà xa xôi về vũ trụ đều xoay chuyển. Dải thiên hà của chúng ta cũng đang xoay chuyển. Trái đất của chúng ta đang quay chung quanh mặt trời. Chính hành tinh chính yếu đang quay chung quanh mặt trời, và trái đất cũng quay chung quanh trục của chính nó. Ai đã đẩy nó? Ai cho nó sức mạnh? Tại sao chúng nó quay? Đó là một hình thức của sự hiện hữu, một loại nguồn máy vận chuyển. Chúng ta gọi là bộ máy xoay chuyển. Vậy Pháp Luân của chúng ta cũng có bộ máy xoay chuyển này. Nó thuộc loại như vậy. Đó là duy trì sự xoay chuyển mãi mãi. Quý vị không cần phải sử dụng ý niệm gì để điều khiển nó. Trong quá khứ, có người tập Pháp Luân Công đã sử dụng ý định để điều khiển Pháp Luân. Tôi cho quý vị hay, quý vị đã đi sai lạc, công của quý vị không còn tinh khiết nữa. Dĩ nhiên điều tốt là quý vị có thể giữ buổi thảo luận, vì đó là những điều nhỏ chúng tôi sẽ nói cho quý vị biết và sửa sai nó. Nó sẽ không thành vấn đề nữa. Nhưng những người luyện tập mà thêm các hệ thống khác vào làm cho Pháp Luân bị biến dạng hay hết hiệu nghiệm, chúng tôi không thể cho quý vị một Pháp Luân khác được. Chúng tôi chỉ có thể cho quý vị bộ máy xoay chuyển. Nếu quý vị quyết định tu luyện thật sự, một pháp luân sẽ từ từ được phát triển. Đó để cho quý vị hay rằng quý vị tự mình gây ra. Thứ này rất là quý giá, nó không được phép để quý vị tùy tiện làm hư hỏng được. Nó sẽ không được nếu chúng tôi cho quý vị một cái khác và quý vị làm hư nó nữa. Vậy cho người thật tâm tu luyện, chúng tôi gắn cho quý vị một pháp luân. Trong lúc nói về Pháp Luân Công, tôi đã bắt đầu gắn pháp luân cho quý vị từng người một. Có người cảm nhận được nó, thật ra có người cảm nhận được ngay cả từ trước khi họ đến dự lớp học. Vì như tôi đã nói, nếu quý vị có căn duyên, dĩ nhiên có người cảm nhận được sự chuyển động ở nhiều nơi khác nhau trong cơ thể. Tại sao vậy? Nó không phải là pháp luân tôi cho quý vị. Pháp luân tôi cho quý vị chỉ có một và ở vùng bụng dưới. Khi nó xoay chuyển ở các vùng khác, đó là vô số pháp luân mà tôi gửi đi để điều chỉnh cơ thể của quý vị. Vì cơ thể của một số người có mang bệnh, có nhiều nghiệp, có người học qua nhiều phương pháp và cơ thể bị xáo trộn hết, và việc tu luyện của họ bị thất bại. Những người này hoàn toàn không thể tu luyện ở cao tầng. Nhiều người tiến lên theo chánh đạo, nhưng cũng có người tu theo các nhánh nhỏ. Quý vị theo lối này thì lối kia cản trở, quý vị theo lối kia thì lối này quấy nhiễu. Tất cả đều cản trở lẫn nhau, vì tất cả hai thứ chân chính và giả tạo đều trộn lẫn vào nhau trong hệ thống của họ, nên tất cả đều cản trở nhau. Nên quý vị không thể tu được chút nào hết. Quý vị tu theo lối này thì lối kia chống trả lại. Nếu quý vị theo lối kia thì lối này chống trả lại. Dù sao, đó cũng là một đóng rối bù thì phải làm gì với những thứ này? Nếu quý vị không dự buổi thảo luận của chúng tôi, không ai lo vấn đề này hết. Tại sao vậy? Vì nó liên hệ đến những điều của nhiều trường phái khác nhau, cả hai chánh đạo và tà đạo. Nếu quý vị tham gia vào trường phái của họ, họ đòi hỏi gì nơi quý vị? Nơi đây chúng tôi phải đối phó với tất cả những thứ này, thì chúng tôi có mục đích rõ ràng là giải thông ở cao tầng. Điều đó vượt quá phạm vi mà họ lo liệu. Đối với những người luyện tập các thứ lộn xộn, chúng tôi có thể thanh lọc cơ thể cho quý vị và lập lại tự cho quý vị, để các thứ tốt lại và loại bỏ các thứ xấu đi, để bảo đảm là quý vị có thể tu luyện ở cao tầng. Mỗi ngày khi tôi thuyết giảng, khi quý vị học các bài động tác và ngay cả khi quý vị trở về nơi quý vị cư ngụ, quý vị ở trong trạng thái thường xuyên được điều chỉnh trong 10 ngày này. Quý vị luôn luôn ở trong tiến trình đang được điều chỉnh chứ không phải chỉ trong khóa học thôi đâu. Nó sẽ tới cũng khá mạnh mẽ. Ngày mai chúng tôi sẽ nói về vấn đề này. Ngoài ra trong Pháp Luân Công của chúng ta, trong chu trình chuyển động, Pháp Luân quay tới trước 9 lần và về sau 9 lần. Quay theo chiều kim đồng hồ được kể là quay về phía trước, và quay ngược chiều kim đồng hồ được kể là quay về phía sau. Quay ngược chiều kim đồng hồ là phát ra ngoài, và quay theo chiều kim đồng hồ là thu hút vào bên trong. Vì nó là một linh thể, nó cũng được hòa nhập với chân, thiện, nhẫn, nên nó sẽ không lấy những gì của người khác mà không có lý do. Nó lựa chọn và thu thập các thứ với một mục đích. Sức mạnh của nó rất khủng khiếp. Nếu người ta chỉ làm các động tác giả tạo bên ngoài, như là giữ khí, thu khí từ đỉnh đầu, phát ý niệm, đứng hay tập trung nơi đơn điền, thì người ta không thể phát triển sức mạnh to lớn như vậy. Vì vậy nó làm cho quý vị thay đổi và thanh lọc bản thể của quý vị, cũng như nâng trình độ của quý vị lên thật nhanh chóng. Cùng lúc đó, trong khi quay, nó cũng chuyển hóa năng lượng. Nó có thể chuyển hóa năng lượng. Quý vị biết rằng cấu trúc của nó rất là phức tạp. Hình dạng bên ngoài của Pháp Luân, như quý vị thấy đó, hình dạng bên ngoài của nó tương đối đơn giản. Như tôi đã nói, tất cả mọi vật đều có hình dạng và hiện hữu ở trong một cõi không gian khác. Nó quả thật là cực kỳ phức tạp. Có người cho rằng nó là một vũ trụ, nó là gì cũng được. Vì vậy tu luyện Pháp Luân, và bây giờ là Pháp Luân Công, được làm theo nguyên lý của vũ trụ, theo những thứ lớn rộng như vậy. Vậy Pháp Luân đó tương đương với một vũ trụ thâu hẹp lại. Sau này khi nói về cấu trúc của nó, tôi sẽ giải thích thêm hơn nữa tại sao nó là như vậy. Vì những điều tôi truyền ra và những điều tôi đã học là những thứ này, là những điều thật to lớn. Có thể nói rằng trong chu kỳ của nền văn minh nhân loại hiện nay, điều vĩ đại như vậy chưa bao giờ được truyền dạy trong công chúng, cũng như chưa bao giờ được tiết lộ. Trong thời tiền sử xa xôi, nó vẫn thường hiện hữu trong xã hội con người như là một đại pháp chánh thống hay là đại pháp để cứu độ quần sanh. Sau đó trong chu kỳ lịch sử này nó không còn nữa. Ngoài ra Pháp Luân Công còn là một hệ thống tu luyện cả tâm và thân. Chánh pháp tu luyện cả tâm và thân và khác biệt với các pháp môn khác. Quý vị biết giữa các đệ tử học Pháp Luân Công rất nhiều người lớn tuổi. Có những người nó xảy ra mau hơn, họ sẽ thấy vài ngày trước khi khóa học chấm dứt, họ trải qua một cuộc thay đổi về thể chất. Đối với những người nó đến chậm hơn, họ sẽ thấy nó trong vòng 1 đến 2 tháng, và họ cũng sẽ trải qua các cuộc thay đổi này. Đó là làn da của họ trở nên trắng, mịn màng, ngay cả ửng hồng nữa. Hơn nữa, họ cảm thấy da của mình mịn màng, rất khác với lúc trước. Vì hệ thống tu luyện cả tâm lẫn thân sẽ tẩy sạch cơ thể của quý vị. Thân thể của quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và không còn bệnh hoạn nữa. Điều này rất thông thường. Nó không phải chỉ xảy ra cho vài người trong hệ thống của quý vị và quý vị đem ra để khoe khoang. Nó không phải là như vậy. Tôi là loại người, nếu tôi không muốn nói điều gì, tôi không phải nói nó. Những điều tôi nói phải là sự thật. Thật ra điều mà tôi nói nó dường như ở trình độ cao đối với quý vị, vì giải công ở cao tầng đòi hỏi phải thuyết giảng ở cao tầng. Nhưng thật ra nếu tôi có một trượng, tôi sẽ nói ra một tấc mà thôi, mà quý vị vẫn còn cho là tôi khoe khoang. Thật ra tôi không có nói điều chi huyền bí hết, tôi chỉ nói về các nguyên lý. Các người lớn tuổi, các bà lớn tuổi sẽ bắt đầu có kinh trở lại. Dĩ nhiên có một số người nó sẽ đến chậm hơn, nhưng đừng lo về việc này. Thể chất của mỗi người khác nhau, tại sao họ lại có kinh nguyệt trở lại? Vì tu cả tâm lẫn thân đòi hỏi phải có tinh khí của quý vị. như là một thứ phụ thêm để biến đổi cơ thể của quý vị, để chuyển hóa bản thể của quý vị, tức là cơ thể của con người trong các mỗi không gian vật chất khác nhau. Ít nhất chúng ta nói về phép dưỡng sinh và trường sinh, nên quý vị cần những thứ này. Vì vậy cơ thể của quý vị phải được mang trở lại trạng thái trẻ trung, điều này sẽ xuất hiện. Ngoài ra chúng ta cũng không chú ý đến thời gian luyện tập, và hệ thống rất để ý đến thời điểm nào là tốt nhất để luyện tập, như là nửa khuya hay là sáng sớm. Chúng ta không chú trọng đến điều này. Tại sao vậy? Dĩ nhiên là lúc nửa đêm thì tốt, thì rất yên lặng. Nên nếu dựa vào thời gian thì môi trường này tương đối khá tốt, nhưng chúng ta không chú trọng đến điểm đó. Tại sao vậy? Quý vị có biết vài ngày trước đây có người đã từng đưa ra những điều như là bài tập pháp luân nằm, anh ta nói tôi đã đồng ý nên anh ta đăng lên báo, nhưng tôi không hay biết gì về việc này, và sau cùng anh ta phải xin lỗi trên báo. Dĩ nhiên điều này hoàn toàn làm tổn hại đến đại pháp, và điều xảy ra tai hại nhất đó là cái bài tập pháp luân nằm này. Có người hỏi tôi làm sao luyện tập trong lúc đi ngủ 24 giờ trong ngày, pháp luân đang luyện tập, đang thanh lọc cho quý vị, các kinh mạch rộng lớn ở phía ngoài đang xoay chuyển và hướng dẫn cho các kinh mạch ở bên trong. Bộ máy luyện tập mà tôi gắn bên trong quý vị và pháp luân ở bên trong đang xoay chuyển, tóm lại tất cả bộ máy bên trong đang cùng nhau chuyển động như là một bộ được hướng dẫn bởi pháp luân. Chúng thanh lọc không ngừng nghỉ 24 giờ một ngày, quý vị còn cần lối luyện tập nào khác nữa chứ? Pháp thanh lọc cho người tu, đặc tính lớn nhất của pháp luân công là pháp luyện người tu, nó hoàn toàn khác xa với sự giới hạn của các hệ thống mà cho rằng nếu tôi không tập thì không thể tăng trưởng được, tôi phải luyện tập thì nó mới tăng trưởng được, phải kiên trì luyện tập thật nhiều để làm cho nó tăng trưởng lên. Chúng ta hoàn toàn khác xa với những điều này. Đây là một phương pháp thích hợp nhất cho người thời nay, cho người bận làm ăn để luyện tập. Quý vị cứ đi làm việc, nó không gây bất cứ trở ngại gì, quý vị có thể dồn hết tâm sức vào việc làm. Trong quá khứ có người cho rằng để gia tăng thời gian luyện tập tôi phải luôn luôn nghĩ tới luyện tập, tôi phải luôn luôn ở trong trạng thái mơ màng để gia tăng thời gian luyện tập. Tôi cho quý vị biết đó là lừa người ta, đó là luyện khí. Nếu quý vị thật sự ở trong trạng thái mơ màng, quý vị có thể nào là người tu luyện hay không? Quý vị có thể làm gì tại sở hay không? Là người tu trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải để cho mọi người thấy mình là người tốt. Ở sở làm quý vị phải là người tốt. Nếu quý vị lơ đễnh sẽ không làm xong công việc ở sở. Nếu quý vị luôn luôn mơ màng, quý vị có thể phát triển không được hay sao? Ở sở làm nếu quý vị điều khiển máy móc, tay quý vị bị kẹt trong máy vì quý vị bị mơ màng. Nếu nó xảy ra ở sở làm thì sao? Nếu quý vị làm ở nơi cao ở mặt đất, quý vị có thể bị rớt xuống nếu bị mơ màng. Nếu quý vị làm trong văn phòng, nó cũng sẽ không ổn nếu quý vị bị mơ màng. Ai sẽ làm cái gì? Quý vị đang mơ màng nơi đó, nhưng đó không phải là chỗ để luyện tập, nên người sếp sẽ không hài lòng. Điều này để cho thấy nó không thể giải quyết như vậy. Chúng tôi giải quyết được vấn đề này, quý vị không cần phải luyện tập gì đặc biệt hết. Chúng ta đã nói rằng công không thật sự tăng trưởng qua sự luyện tập của quý vị. Vậy chúng ta đang luyện tập để làm gì? Một phần của sự luyện tập là để chuyển hóa bản thể của quý vị, làm mạnh thêm các quyền năng công, các thần thông, các quyền thuật, và làm nảy sinh các linh thể khác. Đó là công dụng của sự luyện tập. Dĩ nhiên quý vị nên luyện tập cho nhiều. Khi luyện tập quý vị hãy ráng luyện tập nhiều hơn. Nhưng chúng tôi không cần quý vị luyện tập 24 giờ một ngày. Ai có thể luyện tập như vậy? Các động tác rất là đơn giản. Tuy nhiên trong phạm vi rộng lớn, nó kiểm soát sự phát triển của rất nhiều thứ khác. Đại đạo rất là đơn giản và mạch lạc. Các động tác phức tạp không nhất thiết là tốt, vì chúng ta luyện tập tự động và nhiều thứ cũng sẽ nảy sinh tự động. Nên chúng tôi loại bỏ được các kỹ thuật giả tạo của quý vị. Hơn nữa hệ thống của chúng ta cũng không chú trọng đến thời điểm luyện tập. Nếu quý vị không luyện tập lúc nửa khuya, công của chúng tôi sẽ luyện tập và thanh lọc cho quý vị, pháp sẽ luyện tập và thanh lọc cho quý vị. Nếu quý vị không tập vào buổi sáng, pháp cũng luyện cho quý vị, công cũng luyện cho quý vị. Có lẽ có người cũng bận rộn ở sở làm, hay có nhiều trường hợp đặc biệt không thể luyện tập trong nhiều tháng, nhưng công của họ vẫn tăng trưởng. Họ có thể giữ đúng theo tiêu chuẩn đòi hỏi của người tu trong mọi lúc, và tâm tính của họ được nâng lên, nên pháp luôn vẫn tiếp tục quay mà không bị chậm lại chút nào hết, và công của họ cũng gia tăng. Đó để thấy rằng nếu quý vị vẫn giữ đúng tiêu chuẩn của người tu, nếu sự chuyển hóa của cơ thể quý vị bị chậm lại thì cũng đừng lo lắng. Hãy luyện tập nhiều hơn khi quý vị có thì giờ luyện tập nhiều hơn để bù lại, và như vậy là tốt rồi. Ngoài ra chúng ta cũng không chú trọng về phương hướng. Chúng ta luyện tập theo nguyên lý của vũ trụ. Chúng ta lấy các đặc tính chơn thiện nhẫn của vũ trụ để đo lường. Đó là các tiêu chuẩn cao nhất, là các đòi hỏi hướng dẫn cho sự tu tập của chúng ta. Vậy chúng ta luyện tập theo nguyên lý tiến hóa của vũ trụ, đặc tính của vũ trụ hướng dẫn cho sự tu luyện của chúng ta. Cho nên điều mà chúng ta luyện tập quả thật là to lớn, rất là vĩ đại. Quý vị hãy suy nghĩ, vì chúng ta luyện tập theo sự xoay chuyển của vũ trụ, nơi nào trong vũ trụ là đông, nam, Tây, Bắc. Nên chúng ta không chú trọng đến phương hướng. Vũ trụ đang chuyển động, các thiên hà đang chuyển động, các thiên hà đang quay, chính hành tinh đang quay chung quanh mặt trời, và trái đất cũng quay quanh chính nó. Nó đủ làm cho đầu óc của chúng ta quay cuồng rồi. Đâu là Đông, Nam, Tây, Bắc ở đâu? Nó không có hiện hữu ở đâu cả. Thật ra sự chia ra Đông, Nam, Tây, Bắc là sự phân chia mà người ta đặt ra dựa vào tiêu chuẩn của trái đất. Chúng ta tu luyện những điều vĩ đại như vậy nên chúng ta không chú ý đến những điều này, không chú ý đến phương hướng, không để ý đến thời giờ. Cùng lúc đó, các pháp luân này cũng có hiệu lực để bảo vệ cho quý vị. Nên người với tâm tính quá xấu sẽ không thể quấy nhiễu quý vị. Pháp luân này có thể bảo vệ cho quý vị. Dĩ nhiên có người, trong quá khứ nó đã xảy ra, có người hỏi rằng pháp luân công là gì, đưa tôi xem coi, tôi sẽ phá pháp luân của ông. Và hắn thử sử dụng công để chiếm đoạt nó. Nếu hắn dùng khí, một người luyện khí là một cái bảo thật xa dưới quý vị, nên họ không thể gây bất cứ trở ngại gì cho quý vị. Khí không là gì cả, không thể làm gì đối với công. Đối với những người đã phát triển công, năng lượng tản mát sẽ không hiệu nghiệm. Năng lượng phát, năng lượng là một hình thức sẵn có của năng lượng, chỉ có quyền năng công, phép thần thông mới có thể làm được việc gì đó. Nhưng những thứ này có rất nhiều. Nguồn gốc các pháp luân của quý vị ở đây với tôi và gốc của tôi neo trong vũ trụ. Nếu quý vị không tin điều đó, hãy để họ thử muốn làm gì thì làm. Điều này nghe có vẻ quyền bí. Ngày mai tôi sẽ cắt nghĩa thêm nữa. Vì trước hết tôi phải làm sáng tỏ các nguyên lý này cho quý vị. Vì có nhiều người phát công vào pháp luân, nhưng pháp luân hút nó vào ngay, tức khắc, và nghiền nó ra thành từng mảnh vụn, làm cho nó trở thành khí hỗn nguyên, để cho nó không còn lại gì cả. Dài quyền năng công như vậy chỉ có ở phần nào đó trên cơ thể của con người trong suốt cuộc đời. Khi nó mất là mất, nhưng hắn ta không thể phàn nàn chúng ta vì tâm tính của hắn không tốt. Hắn đã làm điều xấu nên tự hại mình đó thôi. Sau này hắn ta tìm đến quý vị và xin nó trả lại. Quý vị không biết chuyện gì đã xảy ra, quý vị không thể trả lại vì nó đã mất. Nó đã bị biến đổi thành khí hỗn nguyên rồi, nó không còn hiện hữu nữa. Rồi có người nói rằng giáo lý của pháp luân công có thể bảo vệ họ, nên dạy học viên nói rằng khi họ gặp nguy hiểm, họ đã trông thấy pháp luân quay vòng và che chở cho họ. Nên nhiều người, tôi nghĩ tại thành phố Quảng Đông này có người như vậy đó. Họ lấy sách của tôi và ra đứng giữa đường la lên rằng thầy bảo vệ cho tôi không sợ bị xe đụng giữa đường. Vậy thì có lẽ hắn sẽ bị xe đụng và thiệt mạng. Tại sao? Hãy suy nghĩ điều đó. Có phải học viên này, có phải người này là người tu hay không? Đây là làm hại pháp. Đây không phải là tiêu chuẩn tâm tính của người tu. Có phải nó làm hại pháp hay không? Lý do không đúng, tâm tính của hắn không đúng. Làm sao chúng ta có thể làm như vậy được? Là người tu với tiêu chuẩn đúng đắn, quý vị phải tự biết phải làm điều tốt. Có phải điều này làm tổn hại và gây xáo trộn không? Rồi cũng có. Hãy ngưng lại đây hôm nay vì thời giờ cũng có giới hạn. Tôi đã thuyết giảng được 1 giờ 40 phút rồi. Có rất nhiều thứ cần phải được bàn tới. Mọi người ngày mai không ai được phép đến trễ. Nếu quý vị đến trễ, quý vị sẽ ảnh hưởng đến người khác. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói hôm nay.